đại chúng đều chứng pháp giới, trừ những người trước tu tập tiểu thừa và đắm chìm trong nước tham ái. Chúng sanh như thế, các căn ám độn si mê làm mù, khó có thể độ thoát. Những đoạn này cũng nói từ kinh Hoa Nghiêm, Phẩm Diệu Nghiêm. Ở đây là ngài giải cái nghĩa của chữ hoa và chữ nghiêm. Hoa là gì? Hoa ở đây là 10 hạnh ba la mật, được ví như là các thứ hoa để trang nghiêm Phật độ. Thì người tu tập Bồ Tát đạo, chúng ta có phải là người đang tu tập Bồ Tát đạo không? Và muốn trang nghiêm đất tâm, muốn trang nghiêm cõi Phật, thì trang nghiêm có nghĩa là làm đẹp đó. Thì lấy cái gì? Lấy hoa. Mà hoa ở đây không phải là hoa thường mau tàn để mà mình mua ngoài chợ hay là mình trồng trong vườn, mà chính là 10 hạnh ba la mật. Bây giờ các em trả lời coi 10 hạnh ba la mật là gì. Thứ nhất là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Cái này là lục độ ba la mật. Hả? Còn 10 hạnh ba la mật là gì? Quên mất tiêu rồi. 10 hạnh ba la mật á, được xem như là hoa để trang nghiêm bản tánh. Thì ở đây nếu mà có người đặt câu hỏi là bản tánh vốn đã không, đã vốn tự trang nghiêm thì đâu cần trang nghiêm làm gì, thì mình trả lời sao? Bản tánh là Phật tánh, là cái nhân, nhưng mà vì trôi lăn hoài trong sanh tử cho nên muốn thành cái quả Phật vạn đức thì phải dùng 10 hạnh ba la mật để trang nghiêm. Cho nên cái chữ hoa nghiêm là như vậy. Trong đó đủ nhân và đủ quả. Nhân là 10 hạnh ba la mật, ví như hoa. Quả là Phật quả vạn đức, là cái bản tánh đầy đủ của mình. Kia có người kiếp xưa cùng ta đồng gieo căn lành, từng được ta ở trong kiếp hải dùng pháp tứ nhiếp để nhiếp thọ mới thấy được thân ta, liền đều tin nhận vào huệ Như Lai. Đến trong rừng Thệ Đa ta nhập tầng thân tam muội, đại chúng đều chứng pháp giới. Những cái câu này đọc rất là khó hiểu, thì trước hết giải những cái từ trong này hơi lạ để cho chúng ta nắm. Chữ kiếp hải là cái từ mà chỉ có trong Hoa Nghiêm, là mình hay nghe A Tăng Kỳ Kiếp chẳng hạn, là vô số kiếp. Còn kiếp hải là lấy cái số lượng nước trong các biển. Cái số lượng nước trong các biển này nhiều hay là ít? Vô số, phải không? Thì cái kiếp, số kiếp nó cũng nhiều như nước trong bốn biển. Và Đức Phật trong vô số kiếp như vậy đã dùng pháp tứ nhiếp để chỉ bày cho chúng sanh. Chỉ bày làm gì? Thấy được thân ta. Mà thân ta này, chữ ta này không phải là thân Phật Như Lai, Phật Thích Ca đâu. Mà chữ ta này là pháp thân Phật Lô Xá Na, ở trong tầng thân tam muội. Cái này nó riêng ở trong cái kinh Hoa Nghiêm, thành ra mình nghe hơi lạ. Phật Lô Xá Na là Phật pháp thân ai cũng có sẵn, và tầng thân tam muội là một cái loại định, gọi là định tầng thân, sư tử tầng thân. Chữ tầng thân có nghĩa là vươn thân tới, duỗi thân ra một cách tự tại, vươn thân tới một cách uy mãnh như con sư tử. Thì khi Phật ở trong cái tam muội này, ngài đầy đủ sức tự tại và sự uy mãnh để nhiếp hóa hết chúng sanh. Thì với cái định này gọi là sư tử tầng thân tam muội này. Ở đây là sao? Trong cái hội Hoa Nghiêm lúc đó, Đức Phật ngài phóng ánh sáng trước khi Đức Phật thuyết pháp, Ngài thuyết pháp bằng cách phóng hào quang. Ngài nhập định sư tử tần thân tam muội, rồi từ trong định giữa hai chặng mày, gọi là cái tướng bạch thào đó, Ngài phóng hào quang có cái tên là Phổ Chiếu Tam Thế Pháp Giới Môn, chiếu khắp tất cả cõi Phật, rồi khắp hết các thế giới hải. Và những cái người đang ở trong hội Hoa Nghiêm á, nương nơi hào quang này của Phật mới thấy cái gì? Theo cái ánh hào quang á, mới thấy tất cả các cõi giới khắp hết trong vũ trụ. Và các cái cõi ở trong những cái hạt bụi nhỏ cũng đều thấy, bình thường không thấy. Và bây giờ khi Phật phóng quang thì nương nơi hào quang Phật thấy suốt hết bằng chính con mắt của mình. Và thấy cái gì trong đó? Thì trong các cõi giới, vô số cõi giới, thì mỗi một người đều thấy đủ hết các cái quang cảnh sinh hoạt trong đó, từ sinh hoạt đời thường cho tới chỗ tu hành của các vị Bồ Tát. Và khi thấy được như vậy rồi thì đại chúng trong hội Hoa Nghiêm liền được tam muội, là liền được định, tâm an định liền. Và khi an định liền khởi ngay được tác dụng tự tại biến hóa độ sinh và tiếp tục cái hạnh Bồ Tát. Mình nghe cái này cái mình thấy đúng là nói chuyện ai á, chứ mình chưa từng biết tới cái cảnh giới này. Nhưng mà em biết cái tất cả những cái định này đều từ tâm thể Đức Phật mà ra. Thì một khi chúng ta trở về lại cái tâm thể thanh tịnh của chính mình, khi nào mình ngồi thiền yên hoặc là ngay trong bất cứ lúc nào mà mình tin nhận được tâm thể thanh tịnh của mình, thì ngay lúc đó chính mình là Phật, và mình mới thấy được những cái tâm niệm của chính mình. Ví dụ như thế này ha, bây giờ mình đi ra ngoài, bên ngoài đi, mình đi về nhà, khi nào mình về thăm nhà cái mình tiếp xúc với là bà con mình, những người chưa biết đạo á, lâu ngày cái mình về thăm nhà, cái anh chị ba má mới ngồi kể chuyện người này chuyện người kia, họ kể liên tu bất tận như vậy cho mình ngồi nghe. Thì đố quý vị, khi mà cái người đó kể cho mình đó, họ có hề ý thức được cái dòng suy nghĩ đang vận hành trong tâm họ không? Phải không? Hoặc là cái khi mình đang có một cái phiền não, cái mình mới tóm được một huynh đệ, mình mới ngồi mình nói, chị thấy đó, nó như vậy đó, rồi vừa khóc vừa kể. Thì lúc đó mình có ý thức được những cái chúng sanh trong tâm mình không? Không. Lúc đó là nó say sưa mà kể, thấy đúng, thấy sai, thấy mình có lý chẳng hạn. Thì lúc đó vô số chúng sanh trong tâm niệm mình đều không thấy, phải không? Nó khởi liên tục, hàng trăm trăm vọng niệm khởi thành dây, thành nhợ, thành câu chuyện kể. Mình không hề biết, mình lo khóc, lo cười. Nhưng mà nếu mình đang ngồi thiền, mình đang ngồi yên, ngồi thiền, thì khi mà mình khởi niệm lên, mình có thấy rõ không? Mình thấy, phải không? Mình đang sân si hoặc đang nhớ ba má gì đó, thì mình thấy. Thì cái thấy đó là trong ánh sáng gì? Có phải là trong hào quang Phật không? Đó, Phật là giác. Hào quang tức là cái ánh sáng mà